44. Bốn giai đoạn của tân len.
Bạn có thể thực hành tân len trong một buổi hành thiền. Ví dụ, nếu bạn ngồi trong vòng một tiếng đồng hồ, bạn có thể thực hành tân len trong 20 phút giữa chừng. Thực hành tân len gồm 4 bước. 1. Thư giãn trong vài giây để tâm trí thoáng đãng hoặc tĩnh lặng. Đây được gọi là thời điểm lóe sáng của tâm bồ đề tuyệt đối, hoặc là đột nhiên tiếp cận với sự rộng mở và trong sáng của tâm giác ngộ. 2. Thực hành theo đúng quy tắc. Hãy hít vào và cảm nhận sự ngột ngạt của nóng nực, bóng tối và nặng nề. Hãy thở ra và cảm nhận sự sảng khoái của mát lạnh, ánh sáng và nhẹ nhàng. Hít vào đến từng tế bào trong cơ thể và thở ra cũng vậy. Hãy thực hành cho đến khi bạn cảm thấy những điều bạn hình dung hòa hợp với hơi thở của mình. 3. Cảm nhận nỗi đau của mình là thật. Chẳng hạn như bạn có thể hít vào những cảm giác ngột ngạt của nỗi buồn như nóng nực, bóng tối mà bạn cảm nhận được và thở ra cảm giác tươi sáng, mát mẻ của niềm vui, của không gian hay của bất kỳ điều gì mà bạn ưa thích. 4. Mở rộng tâm bi bằng cách kết nối với tất cả những người có cùng nỗi khổ niềm đau và mong muốn giúp mọi người bớt đau khổ.
45. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng.
Trong thực hành thiền căn bản cũng như thực hành tân len, điều bạn phải làm là giữ thế cân bằng giữa thể hiện và kìm nén. Chúng ta phải học cách nhận ra những ý nghĩ về thù ghét, tham vọng, đau khổ, miễn cưỡng. Chúng ta tập nhận diện những ý nghĩ ấy như là những luồng năng lượng, rồi để những ý nghĩ đó ra đi và bắt đầu tiếp xúc với trường năng lượng nằm sâu bên dưới. Chúng ta sẽ có được cảm nhận sâu sắc khi để những ý nghĩ đó ra đi mà không phải chối bỏ hay kìm nén chúng. Chúng ta sẽ biết cách cảm nhận tất cả những gì đằng sau câu chuyện với bao nhiêu là thù hận, ham muốn, đố kỵ, khốn khổ, đằng sau những thất vọng và tuyệt vọng. Chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận năng lượng của tâm bồ đề. Nếu chúng ta kết nối trực tiếp với tâm bồ đề, thì tất cả những gì còn lại đều thuộc về chúng ta. Sau khi hành thiền, nếu tam độc tham sân si xuất hiện, điều cần làm là chúng ta nên dừng lại. Thay vì thể hiện những yếu tố độc hại này ra bên ngoài hay kìm nén chúng, chúng ta nên sử dụng như một cơ hội để cảm nhận tâm trí mình, cảm nhận những vết thương do chúng gây ra và kết nối với những người cũng đang phải chịu những bức bách của tham sân si. Chúng ta có thể sử dụng như một cơ hội để liên kết với tâm bồ đề. Với cách này thì chất độc đã trở thành thuốc chữa bệnh. Nếu không thể hiện và cũng không kìm nén thì tham sân si sẽ trở thành tài sản của chúng ta. Chúng ta không cần phải chuyển hóa gì cả, hãy để chúng tạo ra những thứ chúng cần tạo ra, dù việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tiếp xúc nhẹ nhàng bằng cách ghi nhận những ý nghĩ của mình và để chúng tự động ra đi chính là chìa khóa để chúng ta tiếp xúc với kho báu của tâm bồ đề. Với cả một mớ hỗn độn, nhưng dù hỗn độn thế nào đi nữa, hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, chứ không phải là ngày mai hoặc sau đó hay hôm qua khi mà hoàn cảnh khá hơn, mà hãy bắt đầu ngay lúc này. Hãy bắt đầu ngay bây giờ ở nơi bạn đang đứng.
46. Nhận biết nỗi sợ hãi.
Bạn không thể vừa sống ở một thời điểm và vừa kể lại các tình tiết ấy trong cùng thời điểm đó. Hãy tự trải nghiệm điều này và xem thử nó sẽ thay đổi bạn như thế nào. Tính vô thường thể hiện rất rõ ràng trong giây phút hiện tại. Tâm bi mẫn, sự ngạc nhiên và lòng dũng cảm cũng vậy. Nỗi sợ hãi cũng không ngoại lệ. Thật ra, bất cứ ai đang đứng trước một điều bất khả tri, hoàn toàn có mặt ở hiện tại, không có điểm tựa nào thì sẽ cảm nhận được trạng thái vô trụ. Đó là lúc mà chúng ta có thể hiểu sâu hơn khi biết được rằng giây phút hiện tại rất mong manh và có thể hoàn toàn bị phá vỡ. Chúng ta đang nói đến việc nhận biết nỗi sợ hãi, làm quen với nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào nó, không phải để giải quyết vấn đề, mà để điều chỉnh cách nhìn, nghe, ngửi, nếm và suy nghĩ mà chúng ta đã quen thuộc. Khi chúng ta thực sự bắt đầu thực hiện như thế, chúng ta sẽ tiếp cận sự thật. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên trong quá trình tiếp cận sự thật. Nếu chúng ta thật sự an trú ngay nơi chúng ta đang đứng, thì trải nghiệm của chúng ta sẽ trở nên sống động. Mọi việc sẽ rất rõ ràng khi chúng ta không cần phải thoát đi đâu cả.
47. Nhận biết đau khổ.
Thất vọng, bối rối và tất cả những cảm giác khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái có thể gọi là những thông điệp của cái chết. Chúng ta hoàn toàn mất chỗ dựa, chúng ta gần như không thể chịu nổi và cảm giác như đang ở nơi giới hạn tận cùng của mọi thứ. Thay vì nhận thấy rằng mình sắp chết để được tái sinh, thì chúng ta lại chống chọi với nỗi sợ chết. Chạm đến giới hạn không phải là một thứ hình phạt. Thật ra, đó là một dấu hiệu của sức khỏe khi mà chúng ta đi tới ranh giới của sự sống và cái chết. Chúng ta run sợ, nhưng thông thường thì ta không xem nó như một thông điệp rằng đã đến lúc dừng cuộc đấu tranh và nhìn thẳng vào những gì đang làm chúng ta run sợ. Những cảm giác như thất vọng hay lo âu chính là những thông điệp cho biết rằng chúng ta sắp phải đi đến một nơi xa lạ. Khi gặp những điều không mong muốn, hoặc khi không đạt được những gì mong muốn, khi ta bị bệnh, khi ta già đi, khi ta đang chết dần, khi nhận ra bất kỳ cảnh huống nào như thế trong cuộc sống, chúng ta đều có thể nhận ra chân diện mục của nỗi đau khổ. Và khi đó, chúng ta nên tìm hiểu, để tâm chú ý và tỉnh thức trên những phản ứng của mình. Khổ đau của chúng ta bám rễ trên nỗi sợ hãi vô thường và bắt nguồn từ một cái nhìn lệch lạc về thực tại. Có ai từng có ý niệm rằng mình có thể hưởng hạnh phúc mà không phải nếm mùi đau khổ không? Nhiều người trong chúng ta lại đi mua những ý tưởng như vậy. Nhưng hạnh phúc và khổ đau luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời. Chúng ta có thể đón chào cả hai. Cả hai đều bình thường. Được sinh ra là một niềm vui, mà cũng là một nỗi buồn. Chết đi là một nỗi buồn, mà cũng là một niềm vui. Một thứ kết thúc cũng có nghĩa là một thứ khác sẽ bắt đầu. Đau khổ không phải là hình phạt. Hạnh phúc cũng không phải là phần thưởng.
48. Niệm ngôn. Thay đổi thái độ, giữ vững bản chất.
Nền tảng của thay đổi thái độ là hít vào những gì không mong muốn và thở ra những gì mong muốn. Thế nhưng ngược lại, trên hành tinh này, mọi người đều muốn loại bỏ những nỗi đau khổ và giữ lại cho mình niềm hạnh phúc. Điều cơ bản của những hành động cảm thông là chấp nhận chứ không phải chống đối. Tôi muốn nói là bạn phải sống hòa thuận với những điều mà bạn không thích, không muốn chấp nhận. Nếu những cảnh huống này xuất hiện đâu đó, thì bạn hãy liên hệ nó với cách sống biết yêu thương của chính mình. Cách tiếp cận bất nhị này là thực tại sống động trong mỗi người, bởi vì nó đặt nền tảng trên mối quan hệ thân thiết giữa con người với nhau. Chúng ta biết cách nói sao cho thuận thảo với những người đang phải chịu cảnh khổ đau, bởi vì ta cũng đã từng trải qua những cảm giác tuyệt vọng, cô đơn, giận dữ, đau khổ hay nổi loạn, nên đã có những trải nghiệm nhất định với những thứ đó trong chính chúng ta. Không phải chỉ qua một đêm là ta có thể thay đổi được thái độ, mà cần thay đổi dần dần, tùy theo khả năng của mình. Nếu chúng ta quyết tâm ngừng kháng cự những điều mà mình cảm thấy không thể chấp nhận được, mà thay vào đó bắt đầu đón nhận, thì chúng ta sẽ có không gian thông thoáng cho tứ vô lượng tâm. Từ đó, chúng ta hiểu rõ mình hơn, không giấu giếm, che đậy ma quỷ nữa. Chúng ta có cảm giác bật sáng ngọn đèn, rồi tự nhìn mình một cách trung thực với tình yêu thương. Đây là nền tảng của việc thay đổi thái độ, đối mặt với khổ đau và hạnh phúc một cách dũng cảm và mạnh mẽ.
49. Tâm từ và Tonglen.
Những thứ khiến chúng ta mê đắm hẳn phải có một năng lượng ghê gớm. Do vậy, chúng ta sợ hãi. Ví dụ như, nếu bạn rụt rè và hèn nhát, bạn rất sợ phải nhìn thẳng vào mắt người khác. Và để làm được điều này, bạn mất không ít năng lượng. Khi thực hành Tonglen, bạn sẽ có cơ hội làm điều này một cách trọn vẹn, quyện nó vào trong chính hơi thở của mình. Như thế, bạn sẽ hiểu rõ rằng khi một người nhìn bạn với ánh mắt e ngại, có thể không phải là do họ ghét bạn, mà bởi vì chính họ cũng đang rất rụt rè. Với cách này, thực hành Tonglen là tập thân thiết với chính mình, cũng như tập mở lòng cảm thông với người khác. Bằng cách thực hành Tonglen, ta có thể mở rộng lòng cảm thông với mọi người. Bạn bắt đầu hiểu người khác sâu hơn. Nỗi đau của bạn sẽ làm trái tim bạn rộng mở hơn. Trái tim rộng mở sẽ tạo thêm không gian để nối kết trực tiếp với những nỗi khổ niềm đau cụ thể của mình hay của những người khác. Luyện tập ngày càng nhiều, chúng ta sẽ hiểu ra rằng khổ đau là trạng thái phổ quát, ai cũng phải gánh chịu. Với những người đang quá bối rối, chúng ta hãy nghĩ đến họ và thực hành Tonglen thay họ. Nên nhớ rằng thực hành Tonglen khi lòng trắc ẩn phát sinh, bởi chúng ta đang đặt mình vào tình huống của người khác. Giả sử chúng ta giận dữ, đố kỵ và cô đơn. Vì cô đơn, chúng ta sân hận, vì chúng ta đang muốn được yêu thương. Thực hành Tonglen, tức là hoán đổi vị trí của mình với người khác. Bắt đầu biết rõ người khác vì ta đang đứng vào vị trí của họ. Không phải vì chúng ta giỏi hơn họ nên có thể hiểu được họ, mà bởi vì tất cả đều trải nghiệm những tâm trạng này. Càng hiểu mình nhiều thì chúng ta càng hiểu người khác nhiều hơn.
50. niệm ngôn, nếu thực hành được ngay cả khi bị phân tâm, có nghĩa là chúng ta đã được rèn luyện tốt.
Khi rơi vào tuyệt vọng, chúng ta có thể đột nhiên nhớ lại niệm ngôn. Nếu thực hành được ngay cả khi bị phân tâm, có nghĩa là chúng ta đã được rèn luyện tốt. Chúng ta có thể thực hành được trong những lúc đố kỵ, phẫn nộ, khinh bỉ. Khi đang thù ghét chính mình, thì có nghĩa là chúng ta đã được rèn luyện tốt. Xin nhắc lại, thực hành Tonglen có nghĩa là chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng những thói quen dẫn trói buộc chúng ta, mà phải làm tất cả những gì có thể để lay động bản thân, loại bỏ ra bên ngoài tâm lý tự biện hộ và tự khiển trách. Chúng ta cố gắng giữ năng lượng mạnh mẽ mà không cần thể hiện ra bên ngoài hay đè nén những thói quen ấy. Dần dần, những thói quen ấy sẽ mòn mỏi và mất đi. Tất nhiên, những thói quen của chúng ta khá bền vững, chúng vẫn quyến rũ và tạo cảm giác dễ chịu. Chỉ mong muốn những thói quen này được hóa giải vẫn chưa đủ. Chú tâm và tỉnh thức mới là chìa khóa của vấn đề. Chúng ta có thấy những câu chuyện và các vấn đề mình đưa ra là hợp lý. Khi bị những cảm xúc mạnh mẽ chi phối, chúng ta có nhớ rằng đó là một phần của con đường đang đi. Chúng ta có nhận biết được những cảm xúc và hít vào hay thở ra cho chúng ta và cho người khác. Nếu chúng ta vẫn nhớ và thực hiện những điều này dù chỉ là thỉnh thoảng, có nghĩa là chúng ta đang tập luyện như một người dấn thân. Và ngay cả khi không thể thực hành vì bị phân tâm, nhưng nhận biết được rằng mình không thể, thật ra chúng ta cũng đã rèn luyện tốt. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc nhận thức với tâm bi mẫn những gì đang xảy ra.
51. Thực hành sâu Tonglen.
Trong việc thực hành Tonglen, sau khi thực sự nối kết với nỗi đau, có khả năng mở lòng và để cho những nỗi đau ra đi, bạn thực hành bước tiếp theo là làm tương tự như vậy cho tất cả chúng sinh. Đó là chìa khóa của Tonglen, sự trải nghiệm của bản thân về niềm vui và nỗi khổ trở thành con đường để chúng ta nhận ra sự giống nhau giữa mình và tất cả chúng sinh. Thực hành Tonglen là cách bạn chia sẻ niềm vui và nỗi khổ của tất cả những người đã, đang và sẽ sống. Bất kỳ cảm giác không thoải mái nào chúng ta cảm nhận được cũng đều có ích. Tôi khổ sở, tôi chán nản, hãy để tôi cảm nhận trọn vẹn nỗi khổ sở chán nản này, để không còn ai khác phải chịu đựng, để mọi người đều được bình yên. Trái tim ta bắt đầu được đánh thức, bởi vì với tâm nguyện ấy ta thấy rằng những đau khổ này có thể giúp ích cho những người khác, bởi vì ta có đủ dũng cảm để cảm nhận trọn vẹn nỗi đau khổ, để không còn ai cảm thấy đau khổ nữa. Niềm vui mà bạn cảm nhận, cảm giác bạn có thể mở lòng và buông xả, cũng là cách bạn tạo mối quan hệ với những người khác. Cùng với hơi thở ra, bạn nghĩ, hãy để tôi cho đi những điều tốt đẹp và chân thật mà tôi cảm nhận được. Chào đón những điều thú vị hiển lộ xung quanh, ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày và thưởng thức niềm vui trong thế giới này để mọi người cùng chia sẻ. Nếu như ta sẵn lòng, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi mỗi ngày, khởi phát tâm nguyện sử dụng niềm vui và nỗi buồn của mình để giúp người khác, có nghĩa là bạn thực sự có khả năng làm được điều đó và có thể làm nhiều hơn thế nữa. Chúng ta thực hiện điều này trong mọi tình huống, bắt đầu với chính bản thân mình. Bạn có thể mở rộng việc thực hành các tình huống mà lòng từ bi khởi lên một cách tự nhiên, hoán đổi tâm trạng của mình với một người nào đó bạn muốn giúp đỡ. Sau đó, bạn thử ở một mức cao hơn, khó hơn, nơi mà lòng từ bi không nhất thiết là phản ứng đầu tiên của bạn.
52. Con thuyền trống rỗng.
Có một câu chuyện thiền. Một người đàn ông nằm thư giãn thoải mái trên con thuyền đang trôi nhẹ nhẹ trên dòng sông trong bóng hoàng hôn. Ông ta thấy một con thuyền khác đang trôi dần về phía mình. Thoạt đầu có vẻ như ai đó cũng đang thưởng thức buổi hoàng hôn tuyệt đẹp của mùa hè như ông ta. Bỗng nhiên, ông nhận thấy con thuyền đó đang hướng đến thuyền của ông ta mỗi lúc một nhanh. Ông ta bắt đầu la lên, "Nè, nè, coi chừng, rẽ sang một bên." Nhưng con thuyền lao về phía ông ta mỗi lúc một nhanh hơn. Ông ta đứng lên trên thuyền của mình, quơ tay la hét, rồi sau đó hai con thuyền va vào nhau. Tới lúc này, ông ta mới nhận ra con thuyền kia chỉ là con thuyền trống rỗng. Đây là câu chuyện cổ điển về những tình huống trong cuộc sống thường nhật. Ở ngoài kia vẫn có nhiều con thuyền trống rỗng. Chúng ta thường la hét và quơ tay trước các con thuyền trống rỗng đó. Thay vì phản ứng như vậy, ta có thể để những gì diễn ra ngăn dòng chảy tâm tưởng của mình. Thậm chí, ta có thể dừng lại trong một khoảnh khắc và có thể nghỉ ngơi trong thời khắc gián đoạn đó. Khi câu chuyện bắt đầu, chúng ta có thể thực tập Tonglen để hoán đổi mình với người khác. Bằng cách này, tất cả mọi thứ chúng ta gặp đều có khả năng giúp chúng ta học cách nuôi dưỡng lòng từ bi và nối kết với tâm thức rộng mở thông thoáng của mình.
53. Tam độc.
Trong giáo lý Phật giáo, những thứ xúc cảm lộn xộn được gọi là klesa, có nghĩa là chất độc. Có ba chất độc chính: đam mê, hung bạo và vô minh. Chúng ta có thể gọi các chất độc này bằng những tên khác, ví dụ như chúng còn được gọi là tham, sân, si. Mê đắm bất cứ thứ gì đều thuộc về tham. Đó chính là muốn. Muốn và muốn, cảm thấy rằng ta cần phải có quyết tâm để đạt được những gì mình muốn. Sân giận bao gồm bạo lực, hận thù, giận dữ và mọi thứ tiêu cực, giống như một mớ lộn xộn với nhiều thứ khiến mình muốn phát điên. Và vô minh, ngày nay nó thường được gọi là sự phủ nhận, chối bỏ. Ba chất độc này luôn bẫy bạn khắp mọi nơi, giam hãm bạn và làm cho bạn cảm thấy nhỏ bé trong thế giới này. Khi bạn cảm thấy thèm muốn, dù khi ấy đang ngồi bên vách đá của một ngọn núi cao, bạn chỉ có thể thấy mẩu bánh sô-cô-la bạn đang thèm mà thôi. Với tâm sân giận, cả khi đang ngồi bên vách đá của một ngọn núi cao, tất cả những gì bạn nghe thấy chỉ là những lời giận dữ mà bạn đã nói với ai đó 10 năm về trước. Với vô minh, đang ngồi bên vách đá của một ngọn núi cao, bạn cũng chỉ thấy một mớ hỗn độn trong đầu. Thứ nào trong ba loại độc này cũng hoàn toàn có khả năng nhốt bạn đến nỗi bạn không còn nhận thức được những gì ngay trước mặt. Cách thực hành căn bản là khi làm bất cứ điều gì, chúng ta không cố gắng xua đuổi các chất độc này. Khi ta cố gắng xua đuổi chúng ta vừa mất đi tài sản của mình, vừa bị loạn thần nữa. điều trớ trêu là những gì chúng ta muốn né tránh trong cuộc sống nhất, lại là những thứ quan trọng để đánh thức tâm bồ đề. Chính những chỗ gay cấn chua chát là nơi mà người dấn thân có được trí tuệ và từ bi. Tất nhiên, chúng ta sẽ muốn thoát ra những cảnh gay cấn chua chát ấy, chứ không hề muốn vướng phải. Chính vì vậy, biết yêu thương và can đảm rất quan trọng. Nếu không có lòng nhân ái, giáp mặt với đau khổ sẽ chỉ dẫn đến xung đột.
Năm mươi bốn, sống với Tonglen.
Thực hành Tonglen trong đời sống hàng ngày thay vì chỉ thực tập Tonglen trong thời khóa tu tập sẽ giúp bạn cảm thấy tự nhiên hơn, bởi lẽ sự việc nào cũng có thể trở thành đề mục để thực hành. Thực hành Tonglen trong cuộc sống hàng ngày không phải là chuyện trừu tượng. Ngay khi có cảm giác khó chịu và không thoải mái, chúng ta hít thở sâu và buông xả nó. Đồng thời, chúng ta mở rộng tâm niệm và nghĩ đến những người đang chịu đựng cảm giác khó chịu ấy, và chúng ta hít vào, khởi tâm mong muốn tất cả thoát khỏi phiền não này. Khi thở ra, chúng ta gửi đến cho chính mình và những người khác những gì chúng ta nghĩ có thể giúp dời nhẹ phiền não. Chúng ta thực hành theo cách thức như thế khi tình cờ gặp phải người hay vật đang chịu đựng khổ đau. Chúng ta cố gắng thực hành điều này bất cứ khi nào gặp tình huống khó khăn và bất cứ khi nào cảm thấy muốn làm. Dần dần theo thời gian, chúng ta sẽ thực hành Tonglen một cách tự động. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần lưu tâm đến những điều đem đến hạnh phúc cho mình. Ngay khi nhận ra điều này, chúng ta nghĩ ngay đến việc mang điều tốt đẹp đó đến cho người khác, và đây là một cách nuôi dưỡng thái độ Tonglen. Là một người xông pha trên con đường thực hành hạnh Bồ Tát, càng nuôi dưỡng thái độ Tonglen bao nhiêu, chúng ta càng mở rộng tâm mình bấy nhiêu để có nhiều niềm vui, hỷ và sự bình thản, xả, bởi vì càng có dũng khí và thiện chí trong quá trình luyện tập, chúng ta càng có khả năng cảm nhận tính bản thiện của mình và người khác. Từ đó, chúng ta có khả năng hơn trong việc nhận thức tiềm năng của nhiều loại người. Những người đem lại cho chúng ta niềm vui, những người làm cho ta khó chịu, và ngay cả những người chúng ta không hề biết. Tonglen bắt đầu làm thông suốt những định kiến của chúng ta và đưa ta đến một thế giới nhẹ nhàng hơn với tấm lòng luôn rộng mở.
55. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Lặp lại và lặp lại.
Bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng, điều này rất quan trọng. Thực hành Tonglen và thực hành thiền định không phải là đợi đến khi bạn hội đủ tất cả những điều kiện cần thiết và trở thành người mà mình thực sự tôn trọng. Bạn có thể là người xấu xa nhất trần gian, cũng là một nơi tốt để bắt đầu. Thậm chí là một nơi rất phong phú để bắt đầu. Bạn có thể nghĩ rằng bạn căm ghét bản thân mình nhiều đến mức không thể so sánh với ai khác. Tất cả đều là một nơi tốt để bắt đầu. Nơi bạn đang đứng chính là nơi để bắt đầu. Những gì chúng ta làm cho chính mình, bất cứ hành vi tử tế nào, bất cứ cử chỉ dịu dàng nào, bất cứ biểu hiện trung thực và nhận thức rõ ràng nào về bản thân đều sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta trải nghiệm thế giới. Thật ra, những điều ấy chuyển hóa cách chúng ta trải nghiệm thế giới. Những gì chúng ta đang làm cho mình cũng có nghĩa là ta đang làm cho những người khác và ngược lại. Khi làm cho những người khác nghĩa là ta đang làm cho chính mình. Khi hoán đổi mình với người khác trong quá trình thực hành Tonglen, càng ngày chúng ta càng không biết ta cho đi những gì và nhận lại những gì.
56. Trải nghiệm cuộc sống.
Một người phụ nữ bị mấy con hổ đuổi theo. Cô cắm đầu chạy, nhưng bầy hổ đuổi theo mỗi lúc một gần cô hơn. Khi chạy đến cạnh một vách đá, thấy một dây leo ở đó. Cô bám vào dây leo để tuột xuống. Nhìn xuống dưới vách đá, cô thấy có mấy con hổ nữa. Đúng lúc đó, cô nhận thấy một con chuột nhỏ đang gặm nhấm dây leo nơi cô đang bám vào để tuột xuống. Cô cũng nhìn thấy một chùm dâu tây lộ lên trên một đám cỏ gần đó. Cô nhìn lên, nhìn xuống, rồi nhìn con chuột. Sau đó, cô hái quả dâu tây, bỏ nó vào miệng và thưởng thức nó. Bầy hổ ở trên, bầy hổ ở dưới. Đây là tình huống khó khăn mà chúng ta luôn gặp phải. Một khi được sinh ra, sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ chết. Chết có thể đến bất cứ lúc nào. Sự oán giận cay đắng và cố chấp ngăn trở không cho chúng ta nhìn, nghe, cảm nhận và thưởng thức cuộc sống. Điều này có thể xảy ra trong bất kỳ giây phút nào của cuộc sống. Có thể đó là trái dâu tây duy nhất chúng ta từng được ăn. Chúng ta có thể cảm thấy chán nản về điều này, hoặc cuối cùng chúng ta có thể đón nhận. Hãy tận hưởng từng giây phút quý báu của cuộc đời.
57. Nhìn để thấy.
Bám víu vào các niềm tin sẽ hạn chế trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là niềm tin, ý kiến hay quan điểm về một điều gì đó là có vấn đề. Chấp vào niềm tin hay ý kiến của mình, có thái độ khư khư bám giữ theo một cách nào đó mới là vấn đề. Bám víu với niềm tin theo cách này là chúng ta tạo ra một tình huống mà mình chọn trở thành mù lòa thay vì có thể nhìn thấy. Làm người khiếm thính thay vì có thể nghe. Là chết rồi chứ không phải đang sống. Là thiếp ngủ chứ không phải đang thức. Khi mọi người muốn sống tốt, sống trọn vẹn, sống không hạn chế, sống mạo hiểm, sống một cuộc sống thực sự tử tế, thì lời hướng dẫn cụ thể dành cho lối sống ấy là hãy nhìn để thấy đó là cái gì. Khi bạn tiếp cận một niềm tin hoặc tư tưởng nào đó, trước hết cần hiểu nó là gì. Khoan nói đến niềm tin của chúng ta là đúng hay sai, hãy ghi nhận nó. Hãy ghi nhận rõ ràng mà không cần phán xét, rồi để nó ra đi. Hãy trở về với giây phút hiện tại. Từ nay đến cuối đời, bạn luôn có thể làm điều này.
58. Đức Phật.
Khi quyết định trở thành Phật tử, người ta tham gia một buổi lễ chính thức là quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng nó có vẻ hữu thần, nhị nguyên và phụ thuộc vì nương tựa vào một cái gì đó. Tuy nhiên, khái niệm căn bản của quy y là giữa sinh và tử, chỉ mình ta cô đơn. Vì vậy, quy y Tam Bảo không có nghĩa là tìm kiếm sự an ủi. Đúng hơn, đó là một biểu hiện cơ bản của khát vọng tung bay như chim ra khỏi tổ. Cho dù chúng ta cảm thấy sẵn lòng hay không, Điều đó giống như một người qua lễ thành nhân để trở thành người lớn và không cần ai phải cầm tay dìu dắt nữa. Quy y là cách mà chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng tấm lòng rộng mở và tử tế. Và từ đó, chúng ta ngày càng ít lệ thuộc hơn. Đức Phật là một người tỉnh thức, và chúng ta cũng là những người tỉnh thức. Nhưng người tỉnh thức là người liên tục chuyển hóa, người không ngừng cởi mở tấm lòng, người luôn luôn đi về phía trước. Để trở thành một vị Phật không phải dễ, vì quá trình này luôn đi kèm với sợ hãi, oán giận và nghi ngờ. Nhưng học dấn thân vào một không gian rộng mở với sợ hãi, oán giận và nghi ngờ chính là con đường để chúng ta trưởng thành, để trở thành con người đúng nghĩa. Giữa luân hồi sinh tử và niết bàn không có sự tách biệt, hay nói theo ngôn ngữ Sambala, không có sự tách biệt giữa nỗi buồn tịch dương và hùng quang đại nhật. Trong tâm của mỗi người dung chứa cả hai, đó chính là mục đích tu tập. Quy y Phật có nghĩa là chúng ta sẵn lòng đem cuộc đời mình để kết nối trở lại với con người tỉnh thức thường hằng. Mỗi khi chúng ta cảm thấy muốn quay về nương tựa vào thói quen chạy trốn, là mỗi lần chúng ta tìm đến những gì che phủ trí sáng, tâm hiền và tính giác của mình. Chúng ta không nên cố gắng để trở thành ai đó không phải là mình, mà phải tìm lại chính mình để biết mình là ai. Vì vậy khi nói tôi quy y Phật có nghĩa là chúng ta tìm về nương tựa vào sự can đảm của mình, sẵn sàng từ bỏ tất cả các lớp mây mù mê muội đang bao phủ tâm tỉnh thức của mình. Chúng ta sẽ dành cuộc sống của mình để gạt bỏ lớp mây mù này. Không ai có thể gạt bỏ nó giúp chúng ta, bởi vì chẳng có người nào khác biết rõ về nó. Bạn phải tự làm điều đó một mình. Hướng dẫn cơ bản để làm việc này rất đơn giản. Hãy bắt đầu. Đó là tất cả những gì mà bất cứ ai cũng có thể nói cho ta biết. Không ai có thể nói cho ta biết làm cách nào để gạt bỏ nó, bởi vì chỉ có chúng ta biết mình đã tự làm mình trở nên vô minh như thế nào.
59. Bây giờ.
Có một người phụ nữ kiêu ngạo và tự hào, quyết tâm đạt đến giác ngộ. Cô đã hỏi tất cả các người có quyền lực làm thế nào để đạt được điều đó. Người ta chỉ cho cô rằng, vâng, nếu cô leo lên tận đỉnh núi cao ngất này, cô sẽ tìm thấy một hang động. Ngồi trong hang động đó là một bà già thông thái sẽ nói cho cô biết. Vượt qua những thử thách cam go, người phụ nữ ấy cuối cùng đã tìm thấy hang động. Ở đó có một bà già trông rất nhẹ nhàng thanh thoát trong trang phục trắng đang ngồi mỉm cười. Vừa sợ vừa kinh ngạc, người phụ nữ sụp lại dưới chân bà già và nói, tôi muốn đạt được giác ngộ, hãy chỉ cho tôi phải làm cách nào. Bà già thông thái nhìn người phụ nữ và dịu dàng hỏi, con chắc chắn rằng con muốn đạt được giác ngộ không? Người phụ nữ nói, tất nhiên rồi, chắc chắn là con muốn. Thế là bà già đang mỉm cười ấy biến thành một con quỷ, đứng dậy dùng cây gậy lớn và bắt đầu đánh đuổi người phụ nữ và nói, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Từ đó cho đến cuối đời, người phụ nữ đó không bao giờ quên được câu nói, ngay bây giờ. Bây giờ, đó là chìa khóa. Chánh niệm giúp chúng ta tỉnh thức và sống động, luôn khám phá hiện tại ngay bây giờ. Thở ra là hiện tại, hít vào là hiện tại. Tỉnh thức để thoát khỏi ảo tưởng là hiện tại, và thậm chí chính ảo tưởng cũng là hiện tại. Càng sống toàn tâm toàn ý với hiện tại, chúng ta càng nhận ra rằng mình luôn đứng giữa một không gian thiêng liêng. Không có gì là chuyện nhỏ. Cho dù ta đang đánh răng, đang làm lạnh thức ăn hoặc đang lau mình, bất cứ điều gì ta đang làm trong hiện tại.
60. Tâm đức trong đời sống hàng ngày.
Đức Phật nói rằng chúng ta không bao giờ xa rời sự giác ngộ. Ngay cả những lúc cảm thấy bế tắc nhất, chúng ta vẫn chưa bao giờ thiếu vắng trạng thái tỉnh thức. Đây là một lời khẳng định mang tính cách mạng. Ngay cả những người bình thường, đầy phiền muộn và u tối như chúng ta, vẫn có tâm giác ngộ, được gọi là tâm bồ đề. Tâm bồ đề là mắt xích để nối kết những trái tim yêu thương. Một trái tim thực sự biết đau khổ có thể dạy chúng ta về lòng từ bi. Trái tim đó giúp ta khiêm tốn khi ta kiêu ngạo và giúp ta dịu dàng khi ta tàn nhẫn. Trái tim đó đánh thức ta khi ta mê ngủ và thờ ơ. Nỗi đau khổ triền miên của trái tim yêu thương cũng là một hạnh phúc. Khi được chấp nhận, nó có thể chia sẻ với tất cả. Sự rộng mở và ấm áp của tâm bồ đề thật ra là bản chất con người. Ngay cả khi chúng ta bị chứng loạn thần kinh chức năng hay khi chúng ta cảm thấy bối rối và thất vọng nhất, tâm bồ đề như bầu trời rộng mở vẫn luôn hiện hữu, không hề mất đi, dù có những đám mây tạm thời che khuất. Tâm bồ đề có mặt trong mọi giây phút chúng ta lưu tâm đến vạn vật, ngay cả khi chúng ta lau kính hay chải tóc. Tâm bồ đề có mặt trong giây phút chúng ta có nhận thức sâu sắc, biết ngước nhìn lên bầu trời xanh, biết dừng lại để lắng nghe tiếng mưa rơi. Tâm bồ đề có mặt khi chúng ta biết tri ân, khi chúng ta nhớ lại lòng tốt hay nhận ra lòng can đảm của ai đó. Tâm bồ đề hiện hữu trong âm nhạc, khiêu vũ, nghệ thuật và trong thơ ca. Bất cứ khi nào chúng ta buông xả và nhìn thế giới quanh ta, bất cứ khi nào chúng ta tiếp xúc với nỗi đau khổ, với niềm vui trong cuộc sống, bất cứ khi nào chúng ta buông bỏ sự bất bình và than vãn, trong khoảnh khắc ấy, tâm bồ đề hiện hữu.